Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại bổn phận của cha mẹ phải nghiêm chỉnh giáo dục con cái ngay từ lúc chúng còn nhỏ tuổi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ đền Thánh Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi gia tăng nỗ lực đại kết Kitô để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 15 tháng 11, dành cho 60 tham dự viên của họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, trong đó có 35 hồng y, giám mục, tiến hành từ ngày 12 đến hôm nay, ngày 16 tháng 11, về đề tài tầm quan trọng của đại kết đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mục đích của đại kết là sự hiệp nhất hữu hình giữa các tín hữu Kitô bị phân rẽ. Sự hiệp nhất này không phải là một công trình mà chúng ta có thể tự thực hiện được. Chúng ta phải dấn thân hết sức, nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng, xét cho cùng, sự hiệp nhất ấy là hồng ân của Thiên Chúa. Nó chỉ có thể đến từ Chúa Cha nhờ Chúa Con, vì giáo hội là giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, sự tìm kiếm hiệp nhất cũng là điều quan trọng đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Sự kiện cùng nhau tiến về mục tiêu ấy là một thực tại tích cực. Nhưng với điều kiện là các giáo hội và các cộng đồng giáo hội Kitô không được dừng lại dọc đường, nghĩa là chấp nhận những khác biệt mâu thuẫn nhau như một cái gì bình thường, hoặc như một điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể đạt được. Trái lại, chính trong sự hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin, các bí tích và thừa tác vụ mà sức mạnh hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới trở nên hiển nhiên một cách cụ thể. Qua sự hiệp nhất hữu hình của các môn đệ Chúa Giêsu, sự hiệp nhất không thể giải thích được về phương diện con người. Người ta thấy rõ hoạt động của Thiên Chúa vượt lên trên xu hướng phân hóa thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong năm đức tin sẽ góp phần làm cho hành trình đại kết Kitô được tiến bộ. Một đàn sự hiệp nhất là thành quả của đức tin, như đàn khác nó cũng là một phương thế và hầu như là điều kiện tiên quyết để loan báo đức tin một cách đáng tin cậy hơn cho những người chưa biết Chúa cứu thế.
Vatican, Tòa Thánh đang chuẩn bị công bố hiến chương duyệt chính về các nhân viên y tế, được cập nhật với những giáo huấn của giáo hội về đạo đức sinh học, bảo hiểm sức khỏe và các vấn đề khác. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Linh mục Augusto Cendi, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế, cho biết hiến chương về các nhân viên y tế công bố cách đây 17 năm, tóm tắt lập trường của giáo hội về giá trị tuyệt đối của sự sống trong lĩnh vực sức khỏe, cần được cập nhật một cách thích đáng. Việc cập nhật này không những phản ánh việc làm sáng tỏ lập trường của Tòa Thánh về các vấn đề đạo đức sinh học, nhưng còn nói về những khía cạnh mới trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe. Đối tượng Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế nhắm tới là công bố hiến chương mới vào ngày 16 tháng 6 năm tới, trùng vào ngày phẩm giá sự sống trong năm đức tin. Tuy nhiên, ngày công bố chưa thể nói chắc chắn vì hiến chương còn phải được sự duyệt xét và phê chuẩn của Bộ Giáo lý Đức tin, Phủ Quốc Phủ Khanh Tòa Thánh và cần được dịch ra các sinh ngữ chính. Mỗi bản dịch đều phải được duyệt xét và phê chuẩn. Hiến chương hiện hành phân loại các đường hướng chỉ đạo trong ba tiểu đề là truyền sinh, sự sống và sự chết. Hiến chương mới sẽ thêm các vấn đề về nguyên tắc liên đới và phụ đới, việc đề ra những quyết định và hành động một cách đơn giản nhất, tản quyền về địa phương.
Vatican, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thành lập văn phòng thăng tiến, việc phát huy và sử dụng đúng đắn nghệ thuật, kiến trúc và âm nhạc trong phụng vụ. Linh mục Anthony Wall, dòng Marist, Phó Tổng Thư ký Bộ Phụng tự cho biết, việc lập văn phòng mới đã được Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh phê chuẩn vào tháng 9 năm vừa qua, và việc bổ nhiệm nhân sự đang được tiến hành. Văn phòng này sẽ góp ý kiến, khích lệ và hướng dẫn, nhưng không có ý áp đặt một kiểu mẫu riêng nào. Trong khi Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, cổ võ những nỗ lực trong lĩnh vực nghệ thuật thánh và âm nhạc, văn phòng mới của Bộ Phụng tự đặc biệt chú ý đến nghệ thuật, kiến trúc và âm nhạc dùng trong thánh lễ và các buổi cầu nguyện chính thức.
Buenos Aires, sáng thứ Bảy ngày mai, 17 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Crescencia Perez, người Argentina. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11 giờ tại trường đua El Panoramico ở thành phố Bergamino, thuộc tỉnh Buenos Aires, vùng thủ đô Argentina. Nữ tu Crescencia Perez thuộc dòng nữ tử Đức Mẹ Maria Cực Thánh Vườn Cây, sinh năm 1897 và qua đời năm 1932, lúc mới 36 tuổi đời. Trong tông thư phong chân phước, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gọi nữ tu Crescencia Perez là một người thánh hiến đã sống đức bác ái tin mừng đến độ anh hùng, trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và từ ái. Đặc tính nổi bật nhất của chị là sự thanh thản và vui tươi. Vì thế, dân chúng vẫn gọi chị là nữ tu diệu hiền. Cuộc sống của chị được nuôi dưỡng bằng một niềm tin sinh động, không lay chuyển và hoạt động. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato cũng nhấn mạnh rằng lòng từ ái của chị Crescencia Perez là một sự biểu lộ tình yêu của chị đối với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Chị quảng đại đối với những người bé nhỏ và nghèo túng. Đối với thời đại chúng ta ngày nay, chị có ba giáo huấn. Trước tiên, chị mời gọi chúng ta củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa, sống, làm chứng và chia sẻ niềm tin, không hổ thẹn vì tin mừng. Tiếp đến, chị Crescencia Perez nhắn nhủ chúng ta noi gương cuộc sống thánh thiện của Chúa, nhất là tinh thần cầu nguyện, phục vụ người nghèo khổ và đau yếu. Sau cùng, chị được giáo hội mô tả như người cầu bầu cho chúng ta nơi Chúa Ba Ngôi. Và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh kết luận rằng, chân phước nữ tu diệu hiền nhắn nhủ chúng ta hãy sống tử tế, thanh thản, vui tươi. Nụ cười trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội là một tia sáng mặt trời sưởi ấm tâm hồn, phá tan sự khó tính, khích lệ làm việc thiện và lạc quan.
Vienna, Đức Tổng giám mục Mark Gregorios Johann Ibrahim thuộc giáo phận Aleppo của giáo hội chính thống Syria báo động rằng đất nước này có thể sẽ thành một quốc gia chết. Tuyên ngôn trong một cuộc họp báo hôm 13 tháng 11 vừa qua tại thành phố Vienna, thủ đô nước Áo, Đức Tổng giám mục Ibrahim nói, nếu các cuộc chiến hiện nay cứ tiếp tục và không giảm cường độ, thì đất nước Syria sẽ chết trong vòng một năm tới. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục chống lại mọi sự can thiệp từ nước ngoài và kêu gọi rằng hãy để nguyên Syria cho người Syria. Đức Tổng giám mục mô tả tình trạng tại thành Aleppo thật là thê thảm. Sau 5 giờ chiều, đường phố trống trơn, đời sống công cộng chấm dứt. Các trường học và đại học trở thành nơi tạm trú của người tị nạn, các cửa tiệm, thánh đường Kitô, đền thờ Hồi giáo bị đóng cửa. 1/3 các tín hữu Kitô đã di tản khỏi thành này. Đây cũng là tình trạng ở nhiều miền khác nhau tại Syria, riêng tại thành phố Homs, kể như không còn tín hữu Kitô nào tại đây. Đức Tổng giám mục Ibrahim không nói các tín hữu Kitô bị bắt hại đích thị, nhưng ngài cho biết nhiều tín hữu Kitô trở thành đối tượng của những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng. Có rất nhiều người Kitô hữu bị giết, nhưng không phải vì lý do tôn giáo. Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, cuộc chiến tại Syria đã làm cho từ 15 đến 17 ngàn người Syria thiệt mạng, từ 200 đến 400 ngàn người bị thương, 2 triệu người tị nạn nội địa và 400.000 người tị nạn ra nước ngoài.
Paris, Đức Giám mục Bernard Fenley, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X, xác định cuộc thương thuyết với tòa thánh để tiến tới sự hòa giải, đang ở trong tình trạng bế tắc. Đức Giám mục Fenley cho biết như trên trong bài giảng hôm Chủ nhật 11 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Nicolas ở khu Chardonnay, Paris. Ngài nói, từ tháng 6 năm nay, sự việc bị bế tắc. Chúng tôi đang ở điểm giống như thời Đức Tổng giám mục Lefebvre hồi năm 1974-1975. Đức Tổng giám mục Lefebvre đã sáng lập huynh đoàn Thánh Pio X gồm những người công giáo thủ cựu và đã đưa nhóm này ly khai với tòa thánh sau khi truyền chức bốn giám mục không cấp phép của Đức Giáo Hoàng hồi cuối tháng 6 năm 1988. Mới đây, Tòa Thánh ra thông cáo cho biết tiếp tục chờ đợi câu trả lời của huynh đoàn Thánh Pio X. Nếu muốn trở về hiệp nhất với Tòa Thánh thì phải chấp nhận bản tiền đề đạo lý và chấp nhận giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Nếu nhóm này trở về thì Tòa Thánh sẽ lập cho họ một cơ chế như một giám hạt tổng nhân.
Roma. Giới báo chí cạnh Tòa Thánh đưa tin, thông điệp thứ tư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đào sâu niềm tin nơi màu nhiệm phục sinh có thể sẽ được công bố trước lễ phục sinh năm tới 2013. Thông điệp mới sẽ bổ túc giáo huấn trong 3 thông điệp trước đây của Đức Thánh Cha về 3 nhân đức hướng thần. Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, công bố năm 2006. Thông điệp Spe Sanvi về nhân đức cậy trông, công bố năm 2007. Và thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, công bố năm 2009. Báo chí cũng nói rằng Đức Thánh Cha đã soạn thông điệp thứ tư trong mùa hè năm nay tại Castel Gandolfo, và hiện nay văn kiện này đang được bổ túc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin, các nghị phụ đã bỏ phiếu thông qua một sứ điệp gửi cộng đoàn dân Chúa và một danh sách gồm 58 đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha. Các đề nghị này lần lượt bàn đến bản chất của việc tái truyền giảng tin mừng, bối cảnh sứ vụ của giáo hội ngày nay, những câu trả lời mục vụ cho các hoàn cảnh ngày nay, sau cùng là các tác nhân, là những người tham gia công trình tái truyền giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị nguyên văn một vài đề nghị đã được các nghị phụ thông qua.
Đề nghị 18, tái truyền giảng tin mừng và các phương tiện truyền thông xã hội. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội có một vai trò quan trọng để dẫn mỗi người tới sứ điệp cứu độ. Trong lĩnh vực này, đặc biệt trong thế giới truyền thông điện tử, cần có những tín hữu Kitô xác tín được huấn luyện, chuẩn bị và có khả năng truyền đạt trung thành nội dung đức tin và luân lý Kitô. Họ phải có năng khiếu sử dụng khéo léo các ngôn ngữ và phương tiện ngày nay về truyền thông trong ngôi làng hoàn cầu. Nhưng hình thức hữu hiệu nhất của việc truyền thông đức tin này vẫn là chia sẻ chứng tá cuộc sống, vì nếu không có chứng tá này thì không có nỗ lực nào về mặt phương tiện truyền thông có thể đưa tới sự thông truyền tin mừng một cách đích thực. Giáo dục về việc sử dụng khôn ngoan và trong tinh thần xây dựng các phương tiện truyền thông là một phương thế quan trọng cần được dùng trong việc tái truyền giảng tin mừng.
Đề nghị thứ 21. Người di dân. Cũng như nhiều quốc gia đã được lợi ích rất nhiều do sự hiện diện của những người đến từ các nước khác, giáo hội cũng được nuôi dưỡng đáng kể nhờ chứng tá và hoạt động truyền giảng tin mừng của nhiều người dấn thân trong sứ mạng truyền giáo. Các con hãy ra đi khắp nơi trên thế giới công bố tin mừng cho mọi loài thọ tạo, Marco 16:15. Xét về những rủi ro và đe dọa cho đức tin của những người di dân, điều quan trọng là giáo hội hỗ trợ họ qua một kế hoạch mục vụ cho họ và cho cả gia đình của họ, và nhắc nhở họ về chỗ đứng quan trọng của gia đình như tế bào sinh động làm nên xã hội, và gia đình cũng là giáo hội tại gia. Các giáo xứ cần giúp đỡ người di dân hội nhập vào xã hội và cộng đồng Kitô. Kế hoạch mục vụ của giáo hội cho người di dân không những phải chào đón họ và thăng tiến nhân phẩm của họ, nhưng trước tiên phải giúp đỡ họ tránh tình trạng bị mắc hút trong giáo hội công giáo. Người di dân không phải chỉ là người đón nhận, nhưng còn là người giữ vai trò chính trong việc công bố tin mừng cho thế giới tăng tiến hiện nay. Đứng trước trào lưu di dân rộng lớn, điều quan trọng là nhấn mạnh vị trí trung tâm và phẩm giá con người, đặc biệt là dưới ánh sáng của hiện tượng nghiêm trọng là nạn nô lệ mới, gắn liền với nạn buôn người bị ổi, nhất là nạn buôn bán trẻ em và bán cơ phận con người. Cần phải gia tăng ý thức này khi gặp gỡ và làm việc với những người tị nạn, người tản cư, những người trên biển cả, dân du mục và những người không có gia cư nhất định.
Đề nghị 22. Hoán cải. Nhiều giám mục nói về sự cần thiết phải đổi mới nên thánh trong cuộc sống của mình, để thực sự là những tác nhân chân chính và hữu hiệu trong công trình tái truyền giảng tin mừng. Công trình này đòi phải có sự hoán cải bản thân và cộng đoàn. Các phương pháp mới trong việc rao giảng tin mừng và canh tân các cơ cấu mục vụ có khả năng đi từ chiến lược mục vụ bảo tồn đến một vị thế mục vụ thực sự có tính chất truyền giáo. Việc tái truyền giảng tin mừng hướng dẫn chúng ta đến một sự hoán cải mục vụ đích thực, thúc đẩy chúng ta có những thái độ và sáng kiến dẫn tới việc thẩm định và những thay đổi những cơ cấu mục vụ không còn đáp ứng những nhu cầu của tin mừng thời nay nữa.
Đề nghị thứ 23. Sự thánh thiện và tái truyền giảng tin mừng. Tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh. Ơn gọi này là yếu tố cấu thành việc tái truyền giảng tin mừng. Trong đó các thánh là những mẫu gương hiệu năng về những hình thức khác nhau mà ơn gọi nên thánh ấy được thực thi. Một điều chung cho các lịch sử thánh thiện khác nhau là sự bước theo Chúa Kitô được biểu lộ trong một đời sống đức tin tích cực trong bác ái. Đây là việc rao giảng tin mừng ưu tiên. Chúng tôi nhìn nhận Đức Maria như mẫu gương thánh thiện được biểu lộ của những cử chỉ yêu thương, trong đó có cả sự hiến thân tột đỉnh. Sự thánh thiện là thành phần quan trọng trong mọi quyết tâm rao giảng tin mừng đối với người loan báo tin mừng và cho thiện ích của những người được rao giảng tin mừng. Trên đây là nội dung một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13. Người ta chưa biết Đức Thánh Cha với sự cộng tác của các chuyên gia sẽ sử dụng các đề nghị này như thế nào trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Nhưng điều chắc chắn là, theo kinh nghiệm của các chuyên gia, thường thì phải đợi đến hàng chục năm mới có thể cảm thấy được thành quả của một Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Và ít nhất những đề nghị này cũng cho thấy hướng đi của giáo hội sau công nghị giáo mục thế giới này.
Đề nghị 25. Khung cảnh thành thị trong việc tái truyền giảng tin mừng. Giáo hội nhìn nhận rằng các thành thị của con người và nền văn hóa mà chúng biểu lộ, cũng như những biến đổi nơi chúng, là một môi trường ưu tiên để tái rao giảng tin mừng. Tự hiểu biết về mình khi phục vụ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, giáo hội nhìn nhận rằng thành thánh Jerusalem mới, một cách nào đó, đã hiện diện trong các thực tại của con người. Thi hành kế hoạch mục vụ thành thị, giáo hội muốn xác định rõ và hiểu những kinh nghiệm ấy, ngôn ngữ và lối sống thành thị. Giáo hội muốn làm cho các buổi cử hành phụng vụ của mình, kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn và việc thực thi bác ái có liên hệ tới bối cảnh thành thị, để hội nhập tin mừng vào đời sống của mọi công dân. Giáo hội cũng biết rằng tại nhiều thành thị, người ta thấy sự vắng bóng Thiên Chúa trong nhiều vụ tấn kích phẩm giá con người. Trong số này có bạo lực liên hệ tới những vụ buôn bán ma túy, tham nhũng đủ loại và nhiều tội ác khác. Chúng tôi xác tín rằng sự công bố tin mừng có thể là căn bản để tái lập phẩm giá con người trong bối cảnh thành thị. Đó là tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến để họ được sống và sống dồi dào.
Đề nghị thứ 26. Giáo xứ và các thực tại khác nhau của giáo hội. Các giám mục họp nhau trong Thượng Hội đồng Giám mục lần này khẳng định rằng Giáo xứ tiếp tục là sự hiện diện đầu tiên của giáo hội một cách sinh động, là nơi và là dụng cụ đời sống Kitô, có thể cung cấp những cơ hội để đối thoại giữa con người với nhau, lắng nghe và loan báo lời Chúa, giảng dạy giáo lý có hệ thống, huấn luyện về đức bác ái, cầu nguyện, thờ lạy và cử hành bí tích thánh thể. Ngoài ra, các nhị phụ muốn khuyến khích các giáo xứ tìm phương thế để tăng cường việc rao giảng tin mừng, trong đó có những tuần đại phúc, các chương trình canh tân, các cuộc tĩnh tâm giáo xứ. Sự hiện diện và hoạt động rao giảng tin mừng của các hội đoàn, phong trào và các thực tại khác nhau của giáo hội là những kích thích hữu ích để thi hành việc hoán cải mục vụ này. Các giáo xứ cũng như những thực tại truyền thống và mới mẻ của giáo hội được kêu gọi làm cho tình hiệp thông của giáo hội địa phương quanh Đức Giám Mục trở nên hữu hình. Để rao giảng tin mừng thì mọi giáo xứ và các cộng đoàn nhỏ phải là những tế bào sống động, phải là những nơi thân tiến cuộc gặp gỡ bản thân và cộng đoàn với Chúa Kitô, cảm nghiệm phụng vụ phong phú, cống hiến sự huấn luyện khởi đầu và trường kỳ về Kitô giáo, và giáo dục mọi tín hữu trong tình huynh đệ và bác ái, đặc biệt là đối với người nghèo.
Đề nghị 28, giáo lý cho người lớn. Ta không thể nói về việc tái truyền giảng tin mừng nếu không thi hành việc huấn giáo cho người lớn, hoặc việc này chỉ có tính chất rời rạc, yếu ớt hoặc bị lơ là. Khi có những khuyết điểm này thì việc mục vụ bị thách đố nặng nề. Các giai đoạn và cấp độ dự tòng của một người về mặt kinh thánh, huấn giáo, linh đạo và phụng vụ chứng tỏ lịch sử và hành trình đức tin của một người có thể được hiểu như một ơn gọi qua một quan hệ với Thiên Chúa. Trong tất cả những điều đó, tính chất công khai của quyết định mà người dự tòng đưa ra về đức tin dần dần tăng trưởng trong cộng đồng và giáo phận, có ảnh hưởng tích cực trên tín hữu.
Đề nghị thứ 29. Huấn giáo, giáo lý viên và sách giáo lý. Việc huấn giáo tốt là điều thiết yếu đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Thượng đồng giáo mục kêu gọi lưu ý đến dịch vụ không thể thiếu được mà các giáo lý viên cung cấp cho các cộng đoàn giáo hội, và các giáo mục đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về những tận tụy của họ. Mọi giáo lý viên, đồng thời cũng là những người loan báo tin mừng, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi nỗ lực phải được thực hiện trong khả năng của địa phương để cung cấp cho các giáo lý viên một sự huấn luyện vững vàng về giáo hội, về mặt tu đức, về kinh thánh, về đạo lý và về sư phạm. Chứng tá bản thân về đức tin tự nó cũng là một hình thức huấn giáo mạnh mẽ. Sách giáo lý của giáo hội công giáo và cuốn Toán yếu giáo lý là một nguồn mạch để giảng dạy đức tin hơn mọi thứ khác, và nâng đỡ người lớn trong giáo hội trong công tác rao giảng tin mừng và huấn giáo. Theo tông thư Ministeria Quaedam, một số thừa tác vụ, do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành, các hội đồng giám mục có thể thỉnh cầu tòa thánh thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên.
Vừa rồi là bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại bổn phận của cha mẹ phải nghiêm chỉnh giáo dục con cái ngay từ lúc chúng còn nhỏ tuổi.
Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 1955, Linh mục Alfonso Matt, cha sở giáo xứ Sông Tắc bên nước Áo, gửi cho Đức cha Franz Chan, giám mục phụ tá giáo phận Fenkirch, bản tường trình về sự kiện bà Maria Sima nhận sứ vụ giúp đỡ các đảng linh hồn trong lửa luyện ngục. Bà Maria Sima là bổn đạo thuộc giáo xứ Sông Tắc. Xin trích dịch phần cha sở trình bày lời nhắn nhủ của các đẳng linh hồn qua ghi chép của bà Maria Sima. Các đẳng linh hồn rất quan tâm đến chúng ta và đến nước Thiên Chúa. Các ngài nhắn nhủ chúng ta như sau: không nên than phiền về thời đại chúng ta đang trải qua. Cần phải nói với các bậc làm cha mẹ rằng chính họ là những người mang trách nhiệm chính. Cha mẹ gây thiệt hại lớn lao cho con cái khi thỏa mãn mọi yêu sách của chúng, cung cấp cho chúng tất cả những gì chúng muốn, chỉ vì lý do đơn giản là làm vui lòng chúng và để chúng khỏi la ó. Làm như thế thì tính kiêu ngạo có thể đâm rễ trong lòng đứa bé. Lớn lên, khi đứa trẻ bắt đầu cắp sách đến trường, nó không biết đọc kinh lạy cha, cũng không biết làm dấu thánh giá. Đôi khi, hoàn toàn không biết gì về Thiên Chúa. Các cha mẹ thường thoái thác trách nhiệm khi cho rằng đó là bổn phận của các giáo lý viên và các thầy dạy môn tôn giáo. Nơi nào việc dạy giáo lý không bắt đầu ngay từ lúc tuổi còn thơ, thì sau này lớn lên, tôn giáo cũng không được coi trọng bao nhiêu. Phải dạy cho con trẻ biết từ bỏ. Tại sao ngày nay có hiện tượng dừng dưng tôn giáo? Có chuyện nền luân lý xuống cấp? Thưa, bởi vì các trẻ em không được học biết từ bỏ. Sau này lớn lên, chúng trở thành những người bất mãn, những kẻ không kín đáo, muốn xen mình vào đủ mọi thứ chuyện và muốn có mọi thứ một cách hoang phí. Điều này gây ra các lệch lạc, sai trái về tính dục, các tệ nạn ngừa thai và phá thai. Kẻ nào ngay từ nhỏ không biết học từ bỏ thì lớn lên sẽ trở thành một người ích kỷ, vô tâm và tàn bạo. Vì lý do này mà ngày nay có rất nhiều oán thù và thiếu bác ái. Nếu chúng ta muốn trông thấy một thời đại tươi sáng tốt đẹp hơn, thì phải bắt đầu ngay công trình giáo dục trẻ em. Người ta phạm tội cách kinh hoàng, chống lại lòng thương mến tha nhân, nhất là bằng cách nói hành, nói xấu, lừa đảo và vu khống. Nó bắt đầu từ đâu? Thưa, từ trong tư tưởng. Cần phải học biết tất cả những điều này ngay từ thời thơ ấu và tìm cách xua đuổi tức khắc những tư tưởng trái nghịch với đức bác ái. Cần phải đánh tan ngay tất cả các tư tưởng chống lại đức bác ái và đừng bao giờ đi tới chỗ phán xét tha nhân mà không có đức bác ái. Đối với mỗi tín hữu công giáo thì công tác tông đồ là một bổn phận. Có người thi hành bổn phận với nghề nghiệp và có những người khác với việc nêu cao gương sáng. Chúng ta thường than phiền rằng có những tệ nạn phát xuất từ các bài diễn văn chống lại luân lý và chống lại tôn giáo. Vậy tại sao những người khác lại câm miệng? Những người tốt lành cũng phải biết bênh vực các sắc tín của mình và dám tuyên xưng mình là tín hữu công giáo chứ? Theo dòng lịch sử giáo hội, phải chăng sức khỏe tâm linh và nền văn minh Kitô giáo không phải là một bổn phận cấp thiết và khẩn trương dành cho các tín hữu giáo dân như trong thời đại chúng ta đang sống sao? Mỗi một tín hữu công giáo cần phải đặt mình trở về với việc tìm kiếm nước Thiên Chúa và tìm cách làm cho nước Thiên Chúa được mở rộng. Bằng không thì loài người sẽ không còn ở trong cấp độ nhận biết sự cai trị của Thiên Chúa quan phòng. Mối quan tâm lo lắng cho phần rỗi linh hồn không được bóp nghẹt bằng sự chăm sóc thái quá thân xác. Ngày 22 tháng 6 năm 1955, ban đêm, bà Maria Sima nghe rõ ràng câu nói, Thiên Chúa đòi buộc một việc đền tội. Và chính với các hy sinh tự ý làm được chấp nhận với lời cầu nguyện mà có thể đền bù phần lớn tội lỗi. Nhưng nếu các hy sinh này không được vui lòng chấp nhận, thì Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh để đòi buộc, bởi vì cần phải có một việc đền tội. Đọc Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào ai có đứng vững được không? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ đền thánh Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chúc lành và canh giữ đền Thánh Chúa là hai nhiệm vụ khác nữa của các tư tế. Đây là các nhiệm vụ tích cực hơn so với các nhiệm vụ khám xét người và vật để tuyên bố là ô uế hay trong sạch. Nhân danh Ra-vê Thiên Chúa của Israel, các tư tế chúc lành cho dân chúng. Thực ra các tư tế không phải là những người duy nhất có nhiệm vụ này, nhưng cũng có nhiều người khác chia sẻ nhiệm vụ chúc lành này. Chẳng hạn người cha gia đình chúc lành cho con cái, và cũng xảy ra cảnh em giành phúc lành của anh như trong trường hợp ông Jacob nhờ mẹ giúp đoạt phúc lành mà cha là Isaac muốn dành cho Esau là con cả, như kể trong chương 27 sách Sáng Thế. Rồi cảnh ông Jacob nhận hai người con của ông Giuse làm con và chúc lành cho chúng, như kể trong chương 48 sách Sáng Thế. Chương 49 thì kể lại biến cố ông Jacob chúc phúc cho 12 người con, tức 12 chi tộc Israel trước khi qua đời. Nhà vua cũng chúc phúc cho dân mình. Chương 6 sách Các Vua 2 kể lại rằng vua David rước hòm bia giao ước vào thành Jerusalem, và sau khi hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Ra-vê chúc phúc cho dân. Chương 8 sách Các Vua 1 kể rằng sau khi xây dựng xong đền thờ, vua Salomon cho rước hòm bia thánh từ thành vua David, tức là Sion, vào trong nơi cực thánh của đền thờ. Vua quay mặt lại chúc lành cho toàn thể cộng đồng Israel, trong khi cả cộng đồng đều đứng. Và vua cất tiếng hiệu triệu dân chúng, kể lại lai lịch dự án xây đền thờ dâng kính Ra-vê từ thời vua cha cho tới khi nhà vua hoàn thành chương trình ấy. Chúc lành của các tư tế đặt danh của Ra-vê trên dân Israel, và sách Dân Số chương 6 ghi lại công thức chúc lành ấy như sau. Ra-vê phán với ông Mô-xê, hãy nói với A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này. Nguyện Ra-vê chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Ra-vê tươi nét mặt và gìn giữ anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Ra-vê ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc phúc như thế là đặt con cái Israel ở dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Để tên của Ra-vê trên Israel có nghĩa là thiết lập một tương quan với con người. Dân Israel hiểu rằng một tương quan tốt với Thiên Chúa là điều kiện không thể thiếu để cho cuộc sống cá nhân và cộng đoàn được xuôi chảy. Phúc lành bảo đảm cho sự phong phú, cho niềm hạnh phúc và cho hòa bình của Israel. Ngoài nhiệm vụ chúc lành cho dân Chúa, các tư tế còn có nhiệm vụ canh giữ đền Thánh Chúa. Phúc lành của Lê-vi không nhấn mạnh trên tương quan giữa tư tế và đền Thánh. Tuy nhiên có nhiều văn bản khác chứng minh cho thấy tầm quan trọng của tương quan này. Tư tế là con người của đền Thánh, tư tế có đặc quyền ra vào nơi Thánh và phải giữ gìn đền Thánh và các vật Thánh với sự cẩn trọng tuyệt đỉnh. Nơi Thánh là nơi không phải ai cũng vào được, mà chỉ có các tư tế mới vào được mà thôi. Vì thế chương 3 sách Dân Số xác định như sau. Các người đóng trại trước nhà tạm ở phía đông, nghĩa là trước lều hội ngộ, hướng mặt trời mọc là ông Mô-xê, ông A-ha-rôn và các con ông này là những người có trách nhiệm trông coi thánh điện thay cho con cái Israel. Còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Khi thành lập một thánh điện thì lập tức cũng phải thánh hiến một người để trông coi, như viết trong sách Các Thẩm Phán chương 17. Ông Mi-kha có một nhà thờ, ông đã làm các ê-phốt và các tê-ra-phim, rồi phong cho một người trong các con làm tư tế cho ông. Thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm. Có một thanh niên Bê-lem Giu-đa thuộc chi tộc Giu-đa, anh là con một thầy Lê-vi ở đó như khách trú. Người ấy đi khỏi thành Bê-lem Giu-đa để tìm chỗ cư trú. Trên đường đi anh vào vùng núi Ê-phra-im đến nhà ông Mi-kha. Ông Mi-kha nói với anh từ đâu tới? Anh ta nói với ông, tôi là một người Lê-vi thuộc Bê-lem Giu-đa, tôi đi tìm chỗ cư trú. Ông Mi-kha nói với anh, xin ở lại đây với tôi để làm sư phụ và tư tế cho tôi. Phần tôi, mỗi năm tôi sẽ cung cấp cho anh 10 thỏi bạc, áo mặc và lương thực cần dùng. Thầy Lê-vi đồng ý ở lại với ông, người trẻ tuổi ấy được ông coi như một trong các con ông. Ông Mi-kha phong cho thầy Lê-vi làm tư tế, người trẻ tuổi ấy trở thành tư tế của ông và ở trong nhà ông Mi-kha. Ông Micha nói, bây giờ tôi biết Giave sẽ phù hộ tôi vì tôi đã có một thầy Lê-vi làm tư tế. Vào thời xa xưa, có nhiều đền thánh khác nhau. Tổ phụ Abraham đã dựng nhiều đền thánh ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như tại Sichem. Ở đây Giave hiện ra với ông và cho ông biết người sẽ ban đất này cho dòng dõi ông. Tại đây Abraham dựng một bàn thờ để kính Thiên Chúa, đấng đã hiện ra với ông. Từ chỗ ấy, ông sang biển núi ở phía đông, và tại đây ông cũng dựng một bàn thờ để kính Thiên Chúa, và ông kêu cầu danh Thiên Chúa. Sau khi chia tay với cháu là ông Lót, tổ phụ Abraham di chuyển lều đến ở cụm sồi Mamre tại Hebron, và tại đây ông cũng dựng một bàn thờ để kính Thiên Chúa. Trong vụ sát tế Isaac, người con duy nhất theo lệnh truyền của Giave Thiên Chúa, tổ phụ Abraham dẫn con lên tới núi Moria, dựng bàn thờ ở đó và giơ tay sát tế con mình. Nhưng Thiên Thần Chúa bảo ông dừng tay, đừng sát hại con trẻ. Abraham đã bắt con dê đực mắc sừng trong bụi cây sát tế thay cho con mình. Trong suốt cuộc đời mình, Abraham đã dựng bàn thờ kính Giave Thiên Chúa tại khắp mọi nơi ông đến. Nhiều truyền thống khác thì nói tới đền thánh Silo và đền thánh Gabaon. Sau khi đánh chiếm Jerusalem, vua David cho đem hòm bia của Thiên Chúa vào trong thủ đô mới của vương quốc như kể trong chương 6 sách Samuel 2, để ban cho thủ đô uy tín và tầm quan trọng tôn giáo. Từ nay Jerusalem sẽ là thủ đô chính trị và tôn giáo. Sau này vào lúc dịch hạch nổi lên giết hại dân chúng vì nhà vua đã phạm tội kiểm kê dân số, vua David đã đến mua sân lúa của ông Arauna để xây ở đó một bàn thờ dâng lễ toàn thiêu hầu chấm dứt tai ương cho dân. Ông Arauna xin biếu nhà vua sân lúa, bò làm lễ toàn thiêu, bàn đạp lúa và ách của bò làm củi, nhưng vua David không nhận. Vua trả ông Arauna 15 lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính Giave và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Giave đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt, không làm hại dân Israel nữa. Như thế một nơi thánh mới được thành lập, nơi vua Salomon đã xây đền thờ Jerusalem cho Thiên Chúa, như kể trong sách Các Vua 1 chương 6 và sách Sử Biên 2 chương 3. Từ từ sau đó, người ta có khuynh hướng gán cho đền thờ Jerusalem không chỉ là nơi thờ phượng chính của Israel, nhưng còn là nơi độc nhất nữa. Các vua Ezekiah và Josiah đã canh cải phụng tự trong ý hướng này. Sách Các Vua 2 ghi trong chương 18 rằng, vua Ezekiah đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng mà ông Mô-xê đã làm, vì cho đến thời đó, con cái Israel vẫn đốt hương kính nó. Nhà vua phát động phong trào cải cách tôn giáo trong toàn vùng Judea và truyền cho các tư tế đem ra khỏi đền thờ mọi đồ vật đã làm để kính thần Baal, thần Asera và toàn thể thiên binh. Vua dẹp bỏ hàng tư tế bất hợp pháp mà các vua đã lập. Vua cũng dẹp bỏ những kẻ đốt hương kính thần Baal, kính mặt trời mặt trăng và các chòm sao cùng toàn thể thiên binh. Vua đưa cột thờ ra khỏi nhà Giave và thiêu hủy nó. Vua phá hủy những nơi chứa trai điếm trong nhà Giave, nơi phụ nữ dệt khăn áo cho thần Asera. Vua phá hủy các tế đàn ở nơi cao kính các thần dê. Vua làm ô uế Tô Phét trong thung lũng Ben Hinnom, để đừng có ai làm lễ thiêu con trai con gái mình mà kính thần Moloch. Vua phá hủy hết các tế đàn các vua khác đã xây, cũng như đập tan các trụ đá và các cột thờ. Còn vua Josiah thì dẹp bỏ tất cả mọi đền thánh tại các tỉnh nhỏ, để cho đền thờ tại Jerusalem trở thành đền thờ duy nhất của Giave Thiên Chúa. Hàng tư tế được tổ chức lại cho xứng hợp. Sau thời Lưu Đày, cuộc canh cải tôn giáo này đã được vững chắc. Tất cả phụng tự tư tế được cử hành trong đền thờ Jerusalem, nơi các hàng tư tế và Lê-vi khác nhau nối tiếp nhau theo phiên trong việc phụng tự. Chương 24 sách Sử Biên nói tới 24 nhóm tư tế luân phiên nhau đảm trách việc phụng tự trong đền thờ Jerusalem. Ông Zachariah, cha của Thánh Gioan Tẩy Giả, thuộc nhóm thứ 8 là nhóm Abijah, được vào dâng hương trong nơi cực thánh của đền thờ. Chương 31 sách sử biên 2 cũng cho biết rằng vua Khít-ki-gia tái lập các nhóm tư tế và các thầy Lê-vi, ai vào nhóm nấy, mỗi người theo phận vụ của mình, tư tế cũng như thầy Lê-vi, để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an và để phụng sự, tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Thiên Chúa. Trong sự tiến triển hướng về đền thánh duy nhất này, cũng có thể nhận ra ảnh hưởng của một ý thức lớn hơn về sự thánh thiện của Thiên Chúa duy nhất. Nhưng tỏ tường, nó là một khuynh hướng trao ban sự độc tôn cho đền thờ Jerusalem là thủ đô của vương quốc Do Thái.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Viện Đức 16 kêu gọi gia tăng nỗ lực đại kết Kitô để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Buenos Aires, sáng thứ Bảy ngày mai 17 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ phong chăn phước cho nữ tu Maria Crescentia Perez, người Argentina. Vatican, Tòa Thánh đang chuẩn bị công bố hiến chương duyệt chính về các nhân viên y tế, được cập nhật với những giáo huấn của giáo hội về đạo đức sinh học, bảo hiểm sức khỏe và các vấn đề khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 15.490 kiloxit, tức là 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.